lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, ngày 2 tháng 8 2022.
Hãy đánh thức tâm hồn với ai đang ngủ quên, tiếng Chúa đang gọi mời những ai đang ưu phiền. Về bên lòng Chúa xót thương, bỏ đi những chuyện vấn vương trong tâm hồn.
Hãy tin thác nơi Ngài, hỡi ai đang buồn đau, Chúa sẽ lau giọt đầy những ai đang âu sầu. Về bên lòng Chúa xót thương, bỏ đi những chuyện vấn vương để được Chúa yêu thương.
Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, ngày 2 tháng 8 2022. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ ba đầu tháng. Mỗi ngày thứ ba chúng ta nhớ đến các bệnh nhân, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, những người đang khao khát được ơn chữa lành. Chúng ta cầu nguyện cho họ được gặp thầy, gặp thuốc, được mau bình phục. Và nhất là cầu nguyện cho họ được biết chấp nhận những đau đớn bệnh tật, kết hợp đau khổ của mình với đau khổ của Chúa trên thập giá, đem lại ơn cứu độ cho muôn người. Cầu nguyện cho người nhà, những người chăm sóc bệnh nhân có lòng thương xót và kiên nhẫn, chịu đựng, nhẫn nại với các người bệnh. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, trong sách ngôn sứ Jeremiah chương 30 câu 1 đến câu 2, câu 12 đến câu 15, câu 18 đến câu 22. Bài trích sách ngôn sứ Jeremiah: có lời Đức Chúa phán với ông Jeremiah rằng: Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: ngươi hãy viết vào một cuốn sách tất cả những lời ta phán với ngươi. Phải, Đức Chúa phán thế này: vết thương của ngươi hết đường cứu chữa, vết đòn của ngươi không thể lành được. Không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi, ung nhọt thì còn có thuốc chữa, chứ ngươi thì vô phương điều trị. Mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết, chúng không kiếm tìm ngươi nữa, vì ngươi đã bị ta đánh trọng thương như bị kẻ thù đánh. Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị, chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều và tội lỗi của ngươi quá nặng. Ngươi kêu la vì thương tích của ngươi làm gì? Nỗi thống khổ của ngươi thật hết đường cứu chữa. Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều và tội lỗi của ngươi quá nặng mà ta đã xử với ngươi như thế. Đức Chúa phán như sau: này, ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cóp và nhà cửa nó. Ta sẽ chạy lòng xót thương. Thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích, dinh thự sẽ tọa lạc trên chính chỗ xưa. Từ các nơi ấy sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng. Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng không còn bị sút giảm. Ta sẽ làm cho chúng được vẻ vang, chúng không còn bị hạ nhục. Con cái nó sẽ lại được như xưa, và cộng đoàn của nó sẽ đứng vững trước nhan ta. Ta sẽ sửa phạt mọi kẻ áp bức nó. Thủ lãnh của nó sẽ từ nó xuất thân, và người thống trị nó sẽ từ giữa nó mà ra. Ta sẽ cho nó tới gần, và nó sẽ đến gần với ta. Sấm ngôn của Đức Chúa. Vì ai là kẻ cả gan dám đến gần ta? Các ngươi sẽ là dân ta chọn, và ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Chúa sẽ xây dựng lại Sion, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. Bây giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đê vương hoàn cầu uy kinh Ngài vinh hiển. vì Chúa sẽ xây dựng lại Sion, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng khinh thường lời họ nguyện xin. Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời, vì Chúa đưa mắt từ tòa cao thanh điện, từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đầy rên xiết thờ than và phong thích những người mang an từ. Con cháu bề tôi sẽ an cư lạc nghiệp và dòng dông tồn tại trước nhan Ngài. Rồi ra, ở Sion, người người sẽ rao truyền danh thanh Chúa. Tại Jerusalem, ai nấy ngợi khen người, khi mọi nước mọi dân tập trung về để thờ phượng Chúa. Hallelujah, hallelujah. Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 14 câu 22 đến câu 36. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Và khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, mà đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa Thầy, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Đức Giêsu bảo ông, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa Ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói, quả thật Ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Genesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, khi mà đi khám bệnh mà bác sĩ ghi chữ BT, bạn thấy sao? Kết quả BT rồi cho đi về. Ăn uống gì ăn uống, nói thêm câu đó, cho về ăn uống gì ăn uống, là biết rồi, là cái gì? Bỏ tay. Vậy ăn uống gì để chuẩn bị? Hết đường cứu chữa, bỏ tay. Nhưng mà cũng ghi chữ BT ấy, nhưng mà về lại khỏe, vì hiểu chữ BT không phải là bó tay mà là bình thường. Cũng BT, bó tay, nếu hiểu theo nghĩa tiêu cực. Bó tay, thua rồi, hết rồi, còn gì nữa, thua rồi, bó tay rồi. Được trả cầu nguyện là còn bác sĩ chê rồi. Mà bác sĩ chê mà Chúa đâu có ai giờ chê đâu. Mà cứ sợ bác sĩ chê mà chẳng bao giờ ta sợ Chúa chê. Mình chê Chúa thì có, Chúa có bao giờ chê mình đâu. Ta chê chối, chê bỏ, chê trách Chúa thì có. Chúa chả bao giờ chê trách, chê bỏ, chê chối ai, bao giờ. Bác sĩ thì chê thật, bác sĩ chê rồi. Sợ cái gì? Khi nào mà đến trước tòa Chúa mà Chúa chê thì mới sợ chứ. Mới nghe bác sĩ chê rồi đã run như cầy sấy, lo lắng rồi bối rối. Trời ơi, cha thương bố con, bây giờ bác sĩ chê rồi, bảo bố con sao? Bố con ung thư thời kỳ cuối, giờ còn bố con sao? Bao nhiêu tuổi vậy? Bố con 90 rồi. Chúa tôi 90 là được rồi, chứ còn gì nữa bây giờ? Thì chuẩn bị về với Chúa hạnh phúc chứ, mừng chứ lại buồn phiền là thế nào. Nhưng mà cha khấn cho bố con sống thêm mấy năm nữa. Mấy năm nữa rồi có chết không? Rồi cũng chết. Mà nếu mấy năm nữa mà nằm liệt giường liệt chiếu rồi có chăm sóc nổi hay không? Mà lắc đầu ngay, thấy chưa? Mới nói vậy đã lắc đầu rồi mà cứ đòi cho bố con. Tại vì nhá, nhớ nha, vừa mới nói tôi là chỉ xin cho bố con sống thêm mấy năm nữa với con với cháu. Chú bảo ở đó ông vẫn sống mà, ông chưa chết mà, ông nằm đó ông sống mà. Sống về thực vật thì sao? Vẫn sống mà, chịu được không? Lại lắc đầu nhanh thế. Rồi vệ sinh các thứ rồi ai chăm ai lo đây? Ôi, lại nhún vai nữa, thấy chưa? Đấy, ta thấy rõ ràng là chúng ta luôn luôn muốn điều khiển Chúa theo ý mình. Sống phải sống như thế nào cơ, chứ không phải cứ sống, đúng không? À, tại vì chị xin tôi là khấn cho bố chị sống thì bố chị vẫn sống, còn đòi gì nữa vậy? Chứ con quên mới còn khấn, con quên lúc còn hoảng quá, chỉ nghĩ đến chuyện sống chết. Bây giờ con cho con viết lại lời khấn cho con, bố con sống mà phải sống khỏe, sống vui, sống mà không làm phiền ai. Thôi thôi, chỉ có không làm phiền ai, chỉ có chết là không làm phiền ai thôi chị ơi. Còn sống là làm phiền à, còn làm phiền à? Không phiền này phiền cái khác à? 90 rồi mà sao mà không phiền ai được? Có còn vững khỏe, nhanh nhẹn như hồi trẻ đâu. Thì thưa anh chị em, chúng ta hãy tín thác vào Chúa. Khi mà mọi cái đều bế tắc hết, hết đường cứu chữa thì vẫn còn có Chúa. Phải tin như thế. Con đường tín thác là con đường tin như thế. Mà trong bài đọc ngày hôm nay ta thấy, nếu mà đọc cái khúc đầu ta tiêu rồi đấy. Vết thương của ngươi hết đường cứu chữa, vết đòn của ngươi không thể lành được. Không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi, ung nhọt thì còn thuốc chữa, chứ ngươi thì vô phương chữa trị. Thì nghe khủng khiếp không? Ngươi thì vô phương chữa trị nha Cường, nghe Trung, nghe Vóc, nghe Hoàng. Nghe vậy lại chú tôi sợ lắm chứ. Chà lòng ơi, ung nhọt thì còn có phương chữa trị, chứ còn cha thì là vô phương chữa trị, coi như là tiêu rồi. Vì sao? Mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết, chúng không tìm kiếm ngươi nữa. Vì ngươi đã bị ta đánh trọng thương như bị kẻ thù đánh. Ta đánh ngươi không phải vì ta thù, ta ghét ngươi đâu. Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị, vì sự gian ác của ngươi quá nhiều. Giờ của sự công thẳng, giờ của quyền năng Chúa ra tay, để con người ta không có lờn mặt được. Đừng có tưởng ta là vô địch thế giới với tất cả những vũ khí hạng nặng, vũ khí tiên tiến, đồ khoa học kỹ thuật tiên tiến mà ta coi thường Chúa. Chúa sẽ ra tay cho ta biết được thế nào là sức mạnh của đấng đầy quyền năng. Đừng có lờn mặt. Đừng có tưởng ông có bề, ông có tiền, ông ngon à. Đừng có tưởng bề ông có quyền, ông ngon à. Đây, còn Thiên Chúa nữa chứ. Vì tội ác của ngươi quá nặng, ngươi kêu la vì thương tích của ngươi làm gì? Nỗi thống khổ của ngươi hết đường chữa trị. Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều và tội lỗi của ngươi quá nặng mà ta đã xử với ngươi như thế. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, khi chúng ta gặp những sự khó, gặp đau ốm bệnh tật hay là bất cứ sự khó khăn thử thách nào, thì hãy nhớ câu mà kẻ trộm bên tay phải nói: chúng ta chịu như thế này là đáng với tội chúng ta rồi. Ấy vì sự gian ác của ngươi quá nhiều và tội lỗi của ngươi quá nặng mà ta đã xử với ngươi như thế. Vì tội của ta, sự gian ác của ta mà ta nhận lãnh cái hậu quả này. Nếu mà chỉ có một mặt như vậy là BT là bó tay. Nhưng BT còn là bình thường. Vì ngoài sự công bằng, ngoài sự công thẳng, vượt lên trên hết tất cả là lòng thương xót. Đức Chúa phán như sau: này ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cốp và nhà cửa của nó, ta sẽ chạy lòng xót thương. Đấy, trong Cựu Ước, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói về Thiên Chúa nhiều lòng thương xót. Cứ bảo là lấy đâu ra lòng thương xót mà giảng. Đấy, thấy rõ ràng, ta sẽ chạy lòng xót thương, thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích, dinh thự sẽ tọa lạc trên chính chỗ xưa. Từ các nơi ấy sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng. Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng không bị giảm sút. Ta sẽ làm cho chúng được vẻ vang, chúng không còn bị hạ nhục. Con cái nó sẽ lại được như xưa và cộng đoàn của nó sẽ đứng vững trước nhan ta. Chưa hết, ta sẽ sửa phạt mọi kẻ áp bức nó. Chúa nói với Faustina: ta sẽ bảo vệ những người loan truyền lòng thương xót của ta như vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được họ. Và nếu ma quỷ, kẻ thù số một của lòng thương xót, nó có ra tay thì nó chỉ được ra tay trong mức độ ta cho phép, trong tầm kiểm soát của ta. Chứ không phải nó muốn làm gì thì làm, có múa gậy vườn hoang được. Không có đâu. Không có đâu. Ta sẽ sửa phạt mọi kẻ áp bức nó. Những người áp bức chúng ta, những người áp bức con cái lòng Chúa thương xót, những người áp bức khi ta đi làm chứng và loan truyền lòng thương xót, cứ an tâm, Chúa sẽ sửa phạt những kẻ áp bức. Chúa sẽ sửa phạt những kẻ áp bức. Thủ lãnh của nó sẽ từ nó xuất thân và người thống trị nó sẽ từ giữa nó mà ra. Điều này mình thấy, ta sẽ cho nó tới gần và nó sẽ đến gần với ta. Ai là kẻ dám đến gần ta? Nếu Chúa không cho ta đến gần, ai là kẻ dám đến gần? Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chạy lòng thương, tội lỗi như thế, sự gian ác như thế mà bây giờ Chúa chạy lòng thương, không những không xua đuổi, không loại trừ mà còn cho ta đến gần Chúa nữa. Ai là kẻ dám đến gần ta? Các ngươi là dân ta chọn, ta là Thiên Chúa của các ngươi. Những con người tôn vinh lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa là được Chúa gọi, được Chúa chọn để đi làm công việc đó. Ta tôn thờ một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ta được Chúa gọi, được Chúa chọn để làm chứng loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Cho dù là tội lỗi của ngươi quá nặng, sự gian ác của ngươi quá nhiều đi nữa, nhưng nếu quay về với Chúa, nếu biết sám hối thì Chúa vẫn chạy lòng thương và sẽ ban cho ta hơn những gì ta mơ ước, cho ta được lại gần bên Chúa. Có ai dám lại gần Chúa không? Ngay cả anh chị em đi ăn cỗ, ví dụ những cha xứ chẳng hạn, ai dám lại gần bàn ngồi ăn với cha xứ? Anh em linh mục chúng tôi đi ăn mà có Đức Cha, mấy em linh, anh em linh mục mà lại gần Đức Cha mà ngồi. Những trong nhà dòng, mấy bề dưới chúng tôi dám, ai mà thích ngồi gần với bề trên đâu, phải không? Né, ngồi xa. Cho nên những người có chức có quyền là những người cô đơn, cô đơn cả trong lúc ăn uống. Một mình người phòng cô đơn là rồi, gặp ai cũng né thì chào con tránh hết, chứ ai dám lại gần. Cho nên tội nghiệp ấy, chứ nói đi thì cũng phải nói lại. Đôi lúc họ sử dụng quyền mình khó chịu, nhưng mà thực sự họ cô đơn, ai cũng tránh xa. Ăn còn không dám lại gần, chứ đừng có nói gì, chuyện gì khác. Ăn là lúc mà vui vẻ, phải không? Thoải mái. Thôi, mày lại ông trai thì mày, tao có lại gần ông trai lòng đâu mày. Mày ăn mày lại gần ông đi. Mấy em lại gần hết, lại đây. Né sạch hết. Né sạch hết. Thì chúng ta thấy một Thiên Chúa mà cho ta lại gần Ngài. Một Thiên Chúa mà đi đến đâu, người ta cũng chạy theo đến đó. Vì Ngài chạy lòng thương. Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, sau khi cho dân chúng ăn no nê, thì Ngài bắt các môn đệ xuống thuyền qua bên kia trước. Tại sao vậy? Tại sao vừa cho dân ăn no nê xong yêu cầu các tông đồ, mấy chú, mau xuống thuyền, đi sang bên kia. Tại sao? Rồi Chúa ở lại mà giải tán đám đông. Vì Chúa cho chúng ta thấy rõ là cái nhu cầu vật chất và nhu cầu tâm linh. Thường người ta dễ bị dính vào nhu cầu vật chất nhiều hơn. Được cơm ăn no nê, Chúa của ta là cái bụng. Ta chạy đến Chúa mà Chúa ban cho ta được tiền, được của, được cơm ăn là bám chặt lấy Chúa. Chỉ vì cơm ăn áo mặc lương thực mau hư nát đời này. Cho nên Chúa không muốn cho họ dừng lại ở món ăn vật chất, nhưng mà phải nâng lên món ăn tinh thần, món ăn thiêng liêng. Mà mỗi ngày chúng tôi hay ghi câu là gửi đến các bạn món ăn tinh thần của ngày hôm nay. Lời Chúa, chuyện đạo chuyện đời, sống đúng sống đẹp, chuyện xưa tích cũ, tản mạn cuối tuần, điểm hẹn Chủ nhật, những món ăn tinh thần. Nhưng mà người ta thì thích dừng lại ở quán vật chất. Có những người đến xin cái này, xin cái nọ, xin cái kia. Tôi cầm máy ra, cầm sách ra đây. Tôi không có tiền, không có cơm ăn áo mặc, tôi có này. Mấy người vui. Mấy người vui. Bắt đầu, tôi thử, đưa 100-200, mắt sáng lên. Đưa cho bịch gạo nhu yếu phẩm. Cảm ơn rối rít. Đưa cho cuốn sách kinh nguyện lòng thương xót. Đều cho máy loại lỏng thương đốt. Thưa anh chị em, đấy, Chúa Giêsu không muốn cho người ta dừng lại ở cái vật chất này, ở quán mau hư nát này, mà muốn cho con người ta, nâng con người ta lên. Thánh Phaolô bảo anh em đừng dính vào, đừng cắm đầu nhìn vào những sự dưới đất, nhưng mà hãy ngước lên những sự trên trời. Quê hương chúng ta trên đó. Chúng muốn các tông đồ không dính vào cái đó. Vì các tông đồ ở lại, người ta sẽ tung hô, vỗ tay, vỗ tay to lên, to nữa lên. Thấy chưa, phấn khởi. Hãnh diện, sung sướng vì được thân thí các Chúa. Không, biến. Không có dừng lại ở những lời khen, ở những tiếng tung hô, ở những tràng pháo tay, ở những tiệc tùng, ở những vòng hoa, ở những dàn chào, ở kèn trống cờ quạt. Không, đi sang bờ bên kia. Rồi chính Chúa ở lại để giải tán. Vì để các ông ở lại có cái giải tán nổi không? Bị rịn rồi vỗ chắp bắt tay, rồi thì ôm hôn, rồi thì ký tên, rồi thì lấy số điện thoại, lấy địa chỉ đủ thứ hết. Biến sang bên kia, siêu thoát đi. Rồi Chúa lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối người vẫn ở đó một mình. Chúa một mình cầu nguyện với Cha. Tối người vẫn ở đó một mình. Tông đồ lòng thương xót Chúa, có những lúc chúng ta phải chấp nhận một mình. Nếu không sống được một mình, khó mà sống được với những người khác lắm. Vì khi ta sống được một mình trong cái cô đơn, trong cái cô độc ấy, ta đang dìm mình vào lòng thương xót Chúa. Như Đức Giêsu dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa Cha. Ta với Chúa với ta, một mình. Vẫn ở đó một mình. Tôi ngồi trong phòng này vẫn một mình. Và đấy là lúc mà tôi múc lấy sức mạnh nơi Chúa. Còn cứ lao sao, cứ xôn xao, cứ ào ào, cứ trôi nổi bồng bềnh ở bên ngoài với những tràng pháo tay, với những tiếng tung hô, với những tiệc tùng, với những liên hoan, với những bằng khen, với bao nhiêu những liên hoan lễ lạc linh đình khác, không ở một mình được với Chúa, thì ta sẽ bị cuốn hút theo đám đông. Mà Đức Giêsu thì nói, ngước đi sang bờ bên kia, không dừng lại ở đám đông. Nhưng mà đám đông vẫn cứ đi theo. khi thầy trò đến đất liền rồi thì dân địa phương nhận ra Đức Giêsu, liền tung tin ra khắp vùng và rằng người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Ngài. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Ngày hôm nay mà thấy như thế này thì sẽ nói là mê tín, vơ vẩn, sờ với lại đặt tay với thế này thế khác. Mà thời đó Chúa Giêsu để cho họ làm công việc diễn tả lòng tin đơn sơ bình dân của họ, diễn tả cái khát vọng lòng thương xót của họ. Họ đang đau bệnh, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, đang mong muốn được Chúa cứu chữa. Họ đang là những người đi ở trên cái con thuyền đời, như là các tông đồ, lênh đênh giữa biển đời đen tối, sóng gió bão táp, như là ma quỷ quấy phá đủ thứ hết. Và họ cũng như các tông đồ phải kêu lên là như Phêrô là xin Chúa cứu con. Và Chúa nói, kẻ kém lòng tin sao lại hoài nghi. Chúng ta đều là những người kém lòng tin hết. Đừng trách các tông đồ bảo thế này thế kia. Chúng ta ngày hôm nay, lúc biển yên gió lặng, lúc mà mọi sự bình an thoải mái thì chả sao đâu. Nhưng mà khi mà ốm đau bệnh tật, khi mà gặp thử thách gian nan, khi mà thất nghiệp, khi mà phá sản, khi mùa màng thua lỗ, khi mà vợ chồng cắn đắn nhau rồi đưa ra tòa rồi muốn ly dị, rồi con cái nó xì ke ma túy, nó hư đủ mọi thứ khó khăn, nó dồn dập như là sóng gió bão táp. Lúc đó có dám nói rằng vững tin không? Con tưởng rằng con vững tin. Mời anh xem lấy bài hát đó ra trong cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa, để xin Chúa cho mỗi người giữa sóng gió cuộc đời này, dù có khi bị Chúa sửa phạt, nhưng vẫn luôn tín thác vào lòng thương xót Chúa, rồi Chúa sẽ chặn lòng thương. Như những người bệnh, ta xin Chúa cho ta được sờ chạm vào Chúa. Cái sờ chạm không phải là sờ chạm thể xác, mà Chúa sờ chạm về mặt tâm hồn mình. Lòng thương xót Chúa sờ chạm đến ta để chữa lành căn bệnh khô khan, nguội lạnh, cứng tim của ta. Mỗi người đều là những người thương tật và khuyết tật, mang thương tích và khuyết tật, như Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn nói, cả giám mục, linh mục chúng tôi cũng đều là những người mang thương tật và khuyết tật, cần được Chúa cứu chữa. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, anh chị em là những người thương tật và khuyết tật, được lòng thương xót Chúa, quyền năng Chúa sở chạm và chữa lành, thì xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi, những người cũng mang thương tật và khuyết tật, thương tích và khuyết tật, cần được Chúa sở chạm và cứu chữa. Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Vì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây. Rằng con vững tin vào Chúa là Cha khoan phong, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Những khi chẳng phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu